Alo, alo. Alo. Testing,
xong rồi chuyện đã xong rồi còn mang theo cái mối còn mang theo đi
chị qua còn mang sông qua Canada vào cái ngày 7/8/9 này là
nè qua sông rồi thì thôi bỏ lại vô cổng cái bà bên kia nữa cái bà phiền não rồi qua sông bỏ bà lại bên kia đi rồi đến đây đến được gặp thì thôi cũng không có được đi bây giờ mà chị cái tội của chị em chị hỏi thì
không hỏi pháp rồi cái toàn là cái người mà khi hai hình ngoài lên cho trương trọng tác ngay cái lúc mà chị lên máy bay như về cái đổ cái toàn gọi là nghe là người ta cấm cản và nhà cái không cho lên để kiềm rồi đó nghe là người ta phá người ta bỏ đi về hết tại đó nghe sao tạ trời không nghe ai nữa chị thấy cũng chưa từng có
bạn hết
chị lên chị nói em cũng như cái chị chứ không nói câu nào tất cả mọi người vỗ tay mắng cậu người vỗ tay đứng dậy chị nói thêm một câu nữa thì mọi người lại đứng dậy vỗ tay nàng hai trăm người chị nói ai bảo tôi nói những cái điều này những cái oan hồn có những cái oan hồn của một thân bảo tôi nói là cái gì
thì thế như hại ông về ông giải hết rồi còn đâu mà oan hồn
thấy chưa chết chưa
những cái oan hồn
chị đó, khi chị nói đó thì bằng phương tiện thì phải nói như vậy thôi nhưng mà chị phải nhìn lại thì những lúc mà chị mà nghi khố như vậy là chị có quy y tam bảo
có chị đi vô cái chị nghe nói như vậy cái là chị nói chị khẩn trong lòng chị cầm cái chuỗi này con đến đây hôm nay bằng một cái tâm lòng của con được con hả có tiền hôm nay để con làm cái gì chẳng thôi 7.600 người
hả
vậy thì chư hồ pháp giúp con không có cái gì xảy ra
dạ
không hề có cái gì
bình thường lúc như vậy
rồi xong
thầy rằng lúc như nào lúc chị khó khăn thì chị phải đi tam bảo lúc thuận duyên cũng phải đi tam bảo
nghịch
duyên cũng phải đi tam bảo thì chỉ những lúc như vậy nó mới cho thấy là cái sự tu tập của chị nó vững chãi hay không. Nếu mà không có nghịch duyên thì không thể nào cái tu tập của chị nó vững hay không. Cũng giống như là người mình tu nhẫn nhục mà không có người ta treo cho mình tức lên đó thì làm sao biết sự ít nhẫn nhục của mình là đến đâu. Thì cái người mà thành mà cái người mà nhẫn nhục của mình chọc cho mình giận những người đó là một viên ngọc quý và gọi là thầy của mình. Tu theo thầy là phải tu tốn
nói không chỉ thế nào mà chị rỗi quá thế là chị đi lên khi mà chị đi lên là chị chủ với mình làm và thầy chị đi
vâng thì chị xin phép xin chị lưu cũng là tốt xem rồi xong chị làm xong êm họa sĩ xong chị cứ hồi hướng cho thầy phải làm mang về nhà thôi
hồi hướng cái gì bây giờ
hết rồi
chị hồi hướng hết rồi chị hồi hướng tất cả những cái tiền bạc mà chị kiếm được chị hồi hướng ngay tại đó chị không có đem về nhà một cái gì hết chị hồi hướng ngay tại chỗ hồi hướng ngay tại chỗ
như vậy sao như được như vậy thôi chị còn bảo mang về nhà mang những
nhưng mà kinh nghiệm chị lấy cái nghiệp của người ta
mà những cái nỗi khó khăn gì về nhà đó thôi con hướng cho thì thôi tốt rồi vui vẻ với chuyện làm của mình thôi việc gì phải suy nghĩ thấy lưu gì nữa đó nếu gì thấy mình làm là cái chuyện viên mãn thì thôi vui vẻ thôi nhưng mà nếu chị cảm thấy đó là cái nghiệp thì chị về thì chị phải chị sám hối không sám hối là cái nghiệp đi theo việc đó thầy nói thầy giảng như đó là mỗi ngày gì làm có hai việc không có tạo ác nghiệp mà không biết chỉ có tạo công đức mà không tạo ác nghiệp mà thấy cái ác nghiệp là phải nói liền chứ vậy
chị
Hey, that's okay. Because like this. Oh. Yeah. You see? Works. Jump. You came back. He did. He did it.
Bắt đầu thời tiết giảng ngày hôm nay, chúng ta tụ hội ở trong pháp hội ngày hôm nay. Bất cứ khi nào chúng ta đến thính pháp, và bao giờ cũng khởi một động năng thanh tịnh, bao giờ là cũng phải có được cái sự định tâm của mình để mà lắng nghe giáo pháp. Và với vị đạo sư, cũng sẽ giữ gìn tâm ý của mình để mà giảng pháp. Thì trong trong cái sự tu tập ba thời, có giữ động năng thanh tịnh, tu tập thanh tịnh và hồi hướng một cái thanh tịnh. Và bây giờ đầu khởi đầu, và cái lời khuyên của thầy là khi chúng ta bắt đầu tư duy, nghĩ về cái thân phận của một con người ở trong cái cõi luân hồi, thì cái thân phận đó có tính cách là trung bình, không phải là cực xấu mà cũng phải là cực tốt. Thì ở trên trong cái cảnh giới của cõi trời thì có 17 tầng khác nhau, 17 cõi giới của cõi tầng. Thì mặc dù cõi giới đó mặc dù có những cái sự tiện nghi, nhưng mà chư Bồ Tát cũng không bao giờ nguyện được mà tái sanh ở cõi trời, tại vì ở trong cõi trời không có được được nghe pháp Phật.
Eyes, ears, how can we give me teaching?
Nếu mà ở trong cái cõi giới vô sắc thì không có cái thân, không có tai, không có mũi, thì làm sao mà nghe pháp được? Vì lý do đó, những mà chúng sanh ở trong cõi vô giới thì chư thiên ở trong đó có một cái cuộc đời rất là an lạc, không có gì phải lo lắng. Lúc nào cũng gọi là an nhàn, cũng thụ hưởng. Còn riêng ở cõi của chúng ta thì lúc nào cũng có cái sự tranh đấu, cái sự khó khăn mà chúng ta phải đương đầu. Nhưng đối với các chúng sanh ở trong cõi cõi thiên thì không có phải đương đầu với những cái nỗi khó khăn đó. Bây giờ nói đến dục giới, thì trong cõi dục giới thì có 6 cảnh giới khác nhau. Đó là
after that when finish the karma of the rebound there, also they have tremendous, also they have bad karmas.
Đối với chư thiên Thì nếu mà chư thiên thọ hưởng dục lạc xong rồi, thì sau khi hưởng dục lạc bắt đầu bị rơi xuống, các cõi dưới, xong rồi lại tái sanh lại cõi trên, tiếp tục gọi là lên xuống, thọ lên cõi cao và bị rớt xuống cõi dưới, có tính cách luân hồi như vậy. Riêng chúng ta ở trong cõi người, thì chúng ta ở chính giữa, chúng ta không ở trong cõi, chúng ta không ở trên các cõi trên ở cõi trời, nhưng mà chúng ta lại khá hơn chúng sanh ở dưới ba cõi thấp, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng mà nếu chúng ta so sánh ở trong cái cõi luân hồi, nếu so sánh với cõi thiên, thì cõi người không được bằng cõi thiên. Đứng về phương diện vật chất. Nhưng mà ngược lại thì ở trong cõi người chúng ta có một cái cơ hội lớn nhất để mà học hỏi Phật Pháp mà so sánh với tất cả các cái cõi kia, cõi thấp và cõi cao, thì cõi người là cái cõi mà quý báu nhất mà có được học hỏi Phật Pháp. Chúng ta có một cái cơ hội quý báu nhất. Hầu hết cho chúng ta thường thường không nhận thức ra điều này. Và chúng ta ở trong cái cuộc đời lúc nào cũng là quá sức bận rộn, lúc nào cũng lăn lộn. Lăn lộn ở trong cái đời sống thường nhật, là chúng ta không có bảo không hiểu được cái sự quý báu đó. Chúng ta phải hiểu rằng chúng ta đã từng thọ giới thọ sanh ở trong cõi thiên, cõi bán thiên, cõi cõi Atula vân vân. Ngược lại, chúng ta đã từng thọ sanh ở các cõi thấp, chúng ta đã từng thọ sanh là ngạ quỷ, súc sanh, vân vân, mà chúng ta không có nhớ được. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng có một cái kiếp ở trong cái cõi luân hồi, thì lúc nào cũng có cái sự mà gọi là lăn lộn lên xuống. Vì vậy gọi là cõi luân hồi, hoặc cao hoặc thấp, mà thường thường chúng ta bị thọ sanh như vậy nhiều lần mà chúng ta không bao giờ nhớ hết. Thường thường chúng ta không nghĩ, không nhớ được những cái điều ác nghiệp chúng ta đã làm. Nói về những kinh nghiệm thì chúng ta đã quá nhiều kinh nghiệm, không cần phải nói, không phải đi tìm kiếm thêm một kinh nghiệm nào mới nữa. Toàn là những kinh nghiệm về những cái dục lạc ở trong cõi luân hồi, hoặc là kinh nghiệm ở trong ngày hôm nay, ví dụ đại khái cũng giống như là ở trong một giấc mộng, thì chúng ta không có sự cảm thọ về nó. Khi mà tương tự như vậy, nếu mà chúng ta ngồi hồi tưởng lại những cái giấc mộng, thì giấc mộng của mình nó không có mang lại một cái cảm thọ nào hết. Chúng ta đã từng thọ sanh trong những cái cõi đó cũng tựa như những ở trong giấc mộng đó, mà chúng ta không còn nhớ được những điều gì hết. Thì tất cả những cái sự hạnh phúc tương đối ở trong cõi luân hồi, chúng ta đã kinh nghiệm hết rồi. Thí dụ những cái kinh nghiệm ở trong cõi thiên là cõi vô sắc của chư thiên. Ở trong cõi vô sắc của chư thiên thì không bao giờ có những nỗi đau khổ như của con người. Lúc nào cũng gọi là được hưởng các dục lạc. Có đến 17 cõi của cõi thiên khác nhau. Thì ở trong những cõi giới đó thì chúng ta đã từng thọ sanh ở trong cả 17 cái cõi đó, và chúng ta đã từng thọ hưởng tất cả những cái dục lạc ở các cõi trời, cõi thiên như vậy. Chúng ta đã thọ hưởng mà dục lạc như vậy mà không có gì, chúng ta không có được cái kết quả nào. Cuối cùng chỉ toàn là những giấc mộng hão huyền. Thì chúng ta hãy thí dụ chúng ta thấy những cõi, những người người ta múa may ca hát, múa may nhảy múa ca hát, cảm thấy gọi là hạnh phúc ở trong, gọi cảm thấy ở trong cái sự dục lạc đó, nhưng mà cuối cùng thì ra khỏi những cái dục lạc đó thì không còn gì hết. Chúng ta đã trải qua những cái kinh nghiệm mà dục lạc đó rồi, mà ngược lại chúng ta đã trải qua những kinh nghiệm rất là khó khăn, đau khổ ở trong ba đường dưới. Tất cả những cái kinh nghiệm đó mà chúng ta đều không nhớ hết. Mà nếu chúng ta còn nhớ được tất cả những cái kinh nghiệm xấu ở trong các cõi cõi thấp, thì có lẽ chúng ta đã không dám làm cho các ác nghiệp nữa. Ở trong cõi luân hồi đầu tiên là chúng ta chúng ta ngồi quán chiếu lại hiện giờ chúng ta ở trong cõi này, nhưng mà ngược lại thì bao nhiêu kiếp trước thì chúng ta đã làm những điều gì? Chúng ta đã tạo rất nhiều ác nghiệp. Và kết quả của ác nghiệp là gì? Là chúng ta bị thọ các điều khổ. Nhưng mà chúng ta đã không nhớ. Chúng ta đã kinh nghiệm những cái điều này. Cái điều này không cần phải giải thích, giải thích dài dòng. Chúng ta có những cái kinh nghiệm cá nhân ở trong cõi luân hồi. Chúng ta có những kinh nghiệm ở trong những cái thời thiền tập. Và chúng ta có những cái kinh ở trong cõi này, chúng ta phải cố gắng mà có những kinh nghiệm của các thiện hạnh, của thân khẩu ý. Đó là những cái điều mà khi mà chúng ta suy nghĩ, tư duy về cõi luân hồi, chúng ta phải suy nghĩ về những điều này. Nếu mà chúng ta không dựa vào những cái điều tư duy mà chúng ta đã có trong cõi luân hồi, thì cái tâm thức của chúng ta trở nên rất là yếu đuối. Là chúng ta không mong cầu và có được mong cầu thoát khổ, tức là mong cầu thoát khỏi cõi luân hồi. Một cái thí dụ như vậy, thí dụ như một người có sống ở trong một cái cõi khổ sở, có một cái hoàn cảnh rất là khó khăn khổ sở, nhưng mà người đó nghĩ rằng đây là cái cảnh giới hạnh phúc, thì dĩ nhiên người đó không bao giờ muốn thoát khỏi cái cảnh khổ đó. Còn đối với những người mà quán chiếu sâu xa thì hiểu được đó là cõi khổ, thì nói đến một lúc nào đó mình sẽ phải thoát khỏi cái cõi khổ này. Nhưng mà có những người đã trải qua những cái kinh nghiệm khổ sở như vậy, nhưng mà vì cái tâm còn bám chấp, thành ra không muốn ra khỏi cái cảnh khổ đó. Cũng giống như vậy, khi chúng ta ở trong cõi luân hồi, chúng ta mong cầu thoát khỏi cõi luân hồi, thì cái tâm đó là một cái tâm tạm thời, nhưng mà cái tâm đó chưa có đủ cái pháp lực thực sự để cho chúng ta qua khỏi cõi luân hồi. Nhưng cái điều mà Thầy muốn nhấn mạnh là bất những cái gì mà chúng ta đã trải qua, tất cả những cái nỗi đau khổ của thân khẩu ý, tất cả những cái ác nghiệp đã xảy ra, những cái kinh nghiệm xấu đã xảy ra, đó là chẳng qua là vì chúng ta hãy còn còn nằm ở trong cõi luân hồi. Đó là lý do chúng ta kinh nghiệm những cái điều này. Đó là một những cái lỗi lầm của cõi luân hồi, lỗi lầm của sinh tử. Chúng ta chịu những cái nỗi đau khổ của bệnh hoạn, đau khổ của những bị người khác thóa mạ mình, hoặc người khác hãm hại mình. Tất cả những cái điều này đã làm chúng ta có cái kinh nghiệm đó, và chúng ta sẽ suy nghiệm rằng đây không phải là một cái nơi tốt để mà chúng ta sống được nữa. Chúng ta suy nghĩ như vậy, chúng ta hiểu được lỗi lầm của cõi luân hồi. Chúng ta không phải chỉ nghĩ một lần như vậy mà phải nghĩ, phải suy tư duy rất nhiều lần về cái về những cái lỗi lầm của cõi luân hồi. Là khi mà chúng mình nghĩ do đó chúng ta mới gọi quán chiếu sâu xa nghĩ đến cái nỗi khổ của người khác ở trong những cõi luân hồi, người ta, những chúng sanh khác cũng bị thọ sanh ở trong đó. Vì lý do đó thành ra mình mới mong cầu cho mình thoát khỏi cõi luân hồi và cầu mong cho người khác thoát khỏi cõi luân hồi. Thầy nói thí dụ thầy đưa cái tay ra và cái tay thầy bị thương như vậy, là nếu mà thầy không ở cõi luân hồi thì đâu bao giờ bị thương cái tay như vậy. Thì nếu mà vì cái tay thầy đau là vì thầy còn trong cõi luân hồi. Thầy nghĩ như vậy, nhưng mà vì lý do đó mình thấy cái lỗi lầm ở trong cõi sinh tử. Khi mình có những cái đồ ăn, thức uống, đồ ăn ngon lành và một quần áo đẹp đẽ, mình phải tư duy hiểu rằng cái này chỉ là tính cách tạm thời, tạm bỡ. Khi mà có những lúc mình có những sự thành thông ở trong cuộc đời, những cái sự mà thành công ở trong cái cuộc đời của mình, mặc dù rất là thành công rất lớn, nhưng mà so với ở trong cõi trời cũng không ăn thua gì hết. Mình, nếu mình nghĩ mình đã từng là những cái vị tổng thống trong một quốc gia, thì mình đã từng là như vậy rồi, đã từng thọ sanh như vậy rồi. Mình nhưng mà phải nhớ rằng những vua hoàng hậu thì không phải lúc nào là vua hoàng hậu, sau một cái kiếp sau là bắt đầu thọ sanh thành những kiếp khác. Thì gọi là cái tiếng Việt gọi như là lên voi xuống chó. Cõi luân hồi là như vậy.
Action, good action. If we did good action, the result is also very good, you know.
Do những cái thiện hành của chúng ta được những cái kết quả tốt. Khi mà chúng ta kính trọng người khác, thì cái kiếp sau thì chúng ta được những cái thiện quả đó.
So, that's kind of, anyways, we try to think about the faults of samsara.
Đây tất cả những cái điểm mà thầy tóm tắt lại, chúng ta phải suy nghĩ đến lỗi lầm của sinh tử, lỗi lầm của cõi luân hồi. Chỉ khi nào chúng ta nhìn thấy những lỗi lầm của sinh tử rồi, thì mình mới hướng tâm mình bảo là mình mới tự nhủ rằng mình phải xa lìa khỏi cái cõi luân hồi này, mình phát cái tâm và cái tâm muốn thoát ly cõi luân hồi. Đó là cái điều mà thầy muốn nói đến. Là mình muốn có tự tại, muốn tự tại gọi gọi luân hồi, tức là tự tại khỏi những cái nghiệp gây ra bởi phiền não và vọng tưởng. Những nghiệp gây ra bởi phiền não vọng tưởng nó đi theo nhau. Chúng ta luôn luôn có những cái vọng tưởng. Và chúng ta có những cái phiền não. Chính vì phiền não mà tạo nên những các nghiệp. Những cái nghiệp là những cái tác hành đến từ từ cái tâm bất thiện hoặc cái tâm xấu, cái tâm xấu ác.
Sad is not too good for me. Delusion, delusion.
Thầy nói cái chữ mà phiền não tiếng Anh gọi delusion, thầy nói cái chữ hơi khó, thế là delusion. Tức là cái tâm phiền não, như tiếng Việt Nam mà mình nói tâm phiền não đó. Cái tâm phiền não là như vậy đó. Tức là nó gây ra những ác nghiệp mà làm chúng ta bị thọ sanh ở cõi luân hồi. Vì lý do mình hiểu được như vậy, mình thấy những lỗi lầm của cõi luân hồi. luân hồi. Thì mình phải quán chiếu là không phải là gọi là những cái phiền não vọng tưởng của người khác, mà là phiền não vọng tưởng của chính bản thân của mình. Chính vì những cái phiền não vọng tưởng chính của mình mà mình muốn mong thoát khổ, mà muốn mong tự tại ngoài cõi luân hồi. Vì những phiền não vọng tưởng của chính mình làm ra, thành ra mình bị thọ sanh ở trong những cái cõi này. Thực sự là như vậy. Thí dụ như vậy, chẳng khác nào một người mà tự tạo ra những cái khí giới để tự diệt mình, tự hủy chính bản thân của mình. Thì mình thấy một người làm cái khí giới, mình bảo bỗng anh làm cái khí giới này làm gì? Tôi muốn dùng cái khí giới này, tôi tạo cái khí giới này để mà tôi tự giết chính bản thân tôi. Thì con nghĩ thế nào? Mình nghĩ cái người này là khủng. Mình nghĩ thế nào với người đó? Mình nghĩ cái người này khủng điên quá. Nhưng mà đó là điều chúng ta đang làm. Chúng ta tạo các ác nghiệp. À, coi như chúng ta tạo những cái khí giới, những khí giới để tự cho diệt mình, tức là tự mình làm khổ lấy mình. Đào hố chôn mình. Chúng ta là những người tu tập có cái sự thông minh khôn ngoan, chúng ta phải hiểu được những điều này. Chúng ta nói mà chúng ta thiền tập, thì cái thiền tập thì có hai loại. Thứ nhất là thiền phân tích và thiền nhất tâm. Và khi mà lần đầu thì cái thiền phân tích, đầu tiên thiền phân tích phải quan trọng, và nó có nhiều pháp lực hơn là thiền nhất tâm. Chúng ta chúng ta đã từng tu thiền và chúng ta có được cái tĩnh định trước đó. Khi mà điều đó thầy có thể chúng ta suy nghiệm được, và khi mà chúng ta thọ sanh ở trong cõi trời và 17 cảnh giới của cõi thiên, coi như là chúng ta đã chứng được cái tâm tĩnh định. Nếu mà chúng ta không có được cái tâm tĩnh định ở trong cái thời thiền đó, thì chúng ta không thể nào thọ sanh ở trong cõi trời được. Chúng ta đã từng có những cái kinh nghiệm về cái thiền tĩnh định đó rồi, nhưng mà có cái tâm tĩnh định đó không phải là tâm tĩnh định ở trong cảnh giới của không tính, không phải là thiền về không. Và khi mà chúng ta khi thiền về Bồ Đề Tâm, thì chúng ta cũng phải thiền về cái lý do tại sao, thế nào. Khi thiền phân tích là phải sử dụng cái tâm thức của mình để đi vào cái sự lý luận, hiểu được thế nào, tại sao. Cái lý do mình thiền về Bồ Đề Tâm là tại vì mình muốn thành Phật. Vì không có Bồ Đề Tâm, không thể nào thành Phật. Khi có một câu hỏi khởi lên, nói mình tại sao mình muốn thành Phật để làm gì? Tại vì mình muốn cứu độ chúng sanh, muốn lợi hành chúng sanh, không có một cái sự phân biệt. Tại sao mình, có một câu hỏi nữa tiếp theo là tại sao mình muốn lợi hành chúng sanh mà không có sự phân biệt? Là vì tất cả chúng sanh đều rất từ mẫn với mình trong vô lượng kiếp. Nếu mà chúng ta có một kẻ thù, một người nào mà hãm hại mình, hay là những cái điều mà làm tổn hại cho mình, những người này có từ mẫn với mình không? Câu trả lời là có. Tại sao? Thì mình ngồi phân tích ra, thì trong cái thời phân tích nói là thầy ngồi suy nghĩ, phải suy nghĩ rằng cái người mà hãm hại mình trong những cái kiếp trước đã từng là cha mẹ của mình, là những người thân với mình trong những kiếp trước. Mặc dù trong kiếp này người này có thể hãm hại mình thì truyền nữa cũng không có đáng gì, nhưng mà trong những kiếp trước vị người đó đã từng là cha mẹ mình rất là tử tế với mình. Thì cái trong thời thiền mình lại thiền thêm, mình bảo làm thế nào mình biết được cái chuyện đó, làm sao biết được người đó đã từng tử tế với mình. Thì mình phải suy nghĩ như vậy, và mình phải trả lời, tự trả lời của mình. Thì mình phải thiền tập là mình biết rõ như vậy, thì vì mình đã sinh ra vô lượng kiếp và mỗi một kiếp đều có cha mẹ, thì những vị này đã từng là cha mẹ của mình, thành ra có lòng tử tế với mình. Mỗi một kiếp đều có một cha một mẹ, và một cha một mẹ đó đều tử tế với mình, mà nó đi từ kiếp này sang kiếp khác, thành ra nếu mà chúng ta so sánh với sự hãm hại của những chúng sanh đối với mình so với cái sự tử tế của những chúng sanh đối với mình, thì cái sự tử tế đó có thể rất là nhỏ. Nếu mà so sánh với cái sự tử tế, sự từ mẫn của chúng sanh với mình, với sự hãm hại của mình, sự hãm hại chỉ là một phần trăm so với cái sự tử tế từ mẫn của chúng sanh với mình. Muốn kiểm chứng cái điều này, chúng ta hãy nhìn vào cái xã hội này. Nếu mà người ta hãm hại nhau, người ta chỉ hãm hại một vài lần thôi, chứ đâu có phải cứ tiếp tục hãm hại mãi.
Best body. From my side, most important is my body.
Cái đứng về phương diện về cái bản thân của mình, thì mình thân của mình, thân của mình là quan trọng. Thì lúc nào mình chăm lo cho cái thân đó, là ăn uống ngủ nghỉ. Nhưng mà ngồi suy nghĩ lại thì đã có hàng trăm hàng ngàn các chúng sanh đã phải làm việc vất vả để mà cung phụng cho chúng ta. Đồ ăn đến từ những người khác làm ra, quần áo cho những người khác đã làm ra, bán ở ngoài chợ. Ở ngoài chợ dễ dàng lắm, đi ra ngoài chợ chỉ nhìn cái tên móc tiền ra đi mua thôi. Nhưng mà muốn ăn đồ ăn nào thì cần nhìn đến một cái chợ, nhìn thấy là nó có đầy đủ cái món ăn ở trong đó. Nhưng mà phải nhớ rằng tất cả những gì mình có được là đến từ những người khác. Mình nói là mình mua một cái món đồ đó bằng tiền của mình, nhưng mà cái tiền đó từ đâu mà ra? Nếu mà vì trừ chúng sanh mà có được, do đó nếu mà chúng ta thiền một cách phân tích như vậy, thì chúng ta đi vào những cái sự tu tập rất là vi thâm sâu, vi diệu.
Top of the water. That's not go sinking, you know.
Nếu mà chúng ta tư duy như vậy, thì cũng giống như là một cái sợi tóc mà được nổi trên mặt nước mà không bị chìm. Thì chúng ta phải có cái thiền phân tích rất là quan trọng như vậy. Đó là lý do mà Thầy muốn nhấn mạnh rằng chính Đức Phật Ngài nói rằng đối với các bậc giác ngộ lúc nào cũng gia bị cho chúng ta. Chư Phật, chư Bồ Tát bao giờ cũng là gia bị cho tất cả các chúng sanh. Không phải chỉ có cõi người, nhưng mà tất cả các cõi cảnh giới.
If there are no sufferings, how we get it? Compassion.
Nếu mà không có những cái người khổ, có những cái cảnh khổ thì làm sao mình có lòng từ bi nổi? Nếu như vậy cái từ bi cũng chỉ có bằng miệng thôi. Tức là mình nói là từ bi mà từ bi bằng cái lỗ miệng. Chúng phải nhớ rằng phải có những đối tượng của cái lòng từ bi. Lòng đồ từ bi, đối tượng của lòng từ bi là những chúng sanh đau khổ. Chúng ta phải suy nghĩ về những điều đó. Tức là lòng từ bi phải có đối tượng. Vì lý do đó mình mới cầu mong cho tất cả các chúng sanh tự tại ngoài những nỗi khốn khổ đó.
So that's why everything, everyone really.
Vì lý do đó thầy nói mình phân tích sâu xa thì mình thấy những người chung quanh đều là những người thân thuộc với chúng ta. Bất kể đối với ở bên ngoài người ta như thế nào, người ta cũng là người đã tử mẫn với mình và người ta từng là người thân thương với mình. Người ta có chỉ trích mình thì mình tỏ lòng từ bi với họ và mình không có khởi niệm, không có khởi những cái ác niệm hay phải cố gắng gọi là hộ trì cái tâm ý của mình bằng cái tâm từ tâm bi. Đến một ngày nào đó thì những cái người đó, đến mình mong cầu những cái người mà làm hãm hại mình, đến một ngày nào đó người đó sẽ thay đổi được cái tâm ý đó mà mình khởi cái tâm từ bi đến với họ.
So meditation is really, it is like this kind of, just relax and like this, everything is nothing in mind.
Nếu mà chúng ta ngồi thiền để mà có được cái thoải mái, cái tư thế ngồi thoải mái mà cái tâm của mình gọi là trống không, rỗng rang, không có nghĩ đến cái chuyện gì hết, để mà có được cái sự mà nghỉ ngơi, thì cái đó không phải là thiền. Trong thiền là phải có cái sự phân tích khởi được cái tâm từ tâm bi. Đó là thực sự mới là thiền.
So much attached to the
form, sound, chest. Cái tâm mình phân tích, mình thấy mình có quá nhiều cái tâm mình khởi lên những cái sự chấp thủ vào sắc thanh hương vị xúc pháp.
During the time, yes,
tất cả
physical, but
những cái sắc trần này mà khởi lên như vậy, thì mình khởi những cái tâm bám chấp vào đó. Có thể những cái sắc trần này nó khởi như vậy ngày hôm qua, nhưng mà ngày hôm nay mình tìm lại thì không còn thấy nó nữa. Hoặc là có những cái gì mà mình thấy ngày hôm qua, ngày hôm nay không thấy được nữa.
So, don't make the negative action.
Vì lý do đó, mình không thể nào mình khởi những cái ác niệm, khởi cái ác tâm, hay là khởi bất thiện tâm. Mình có được thức ăn, đồ ăn ngon lành mà được thưởng thức, thì mình có thể được thưởng thức cái chuyện, mình có quyền thưởng thức cái việc đó, nhưng mà mình không phải lúc nào mình cũng cầu có được cái sự thưởng thức những cái đồ ăn thức uống. Hoặc là đến lúc mà khởi đến cái độ mà cái tâm đã chấp thủ vào những cái tiện nghi hay là những cái đồ ngon, áo đẹp, vân vân, phải diệt được cái tâm chấp thủ. Cái điều này thầy nói sơ qua, nhưng mà thầy nghĩ đó là cái điểm quan trọng. Vì lý do mà thầy tư duy, thầy thấy tất cả những cái nỗi, có những cái nỗi niềm hạnh phúc, hoặc là có những cái trạng thái mà thoải mái vui sướng ở trong cõi luân hồi, chẳng qua chỉ là những cái cơn mộng mị, tất cả chỉ là mộng hết, chỉ là một cái ký ức, một cái mộng, không có gì nó ghi lại hết, không có gì nó thể hiện trở lại hết. Bây giờ thì bắt đầu trở lại chính văn về thời về bộ kinh, về bộ kinh Đạo Tầng Đại Thừa. Bây giờ đến trang 84.
What to say?
Cái tính cách vĩ đại của giáo pháp, cái tính cách vi diệu của giáo pháp là trình bày tất cả các kinh văn cho chúng ta. Vi diệu của giáo pháp là mang lại cả tức là thầy hỏi là kinh văn đó là gì? Kinh văn có phải là sách vở của thế gian không? Không phải, kinh văn là kinh văn của Phật.
Okay, good.
Trong kinh văn ghi lại cái những cái sự tu tập để mà luyện Bồ Đề tâm. Thì cái đó mới coi là kinh văn. Trong kinh văn của Đạo Tầng nói đến ba hàng ba căn cơ của các hành giả khác nhau, ba loại căn cơ, tức là căn cơ của hàng sơ cơ, trung cơ và thượng cơ, sơ căn, trung căn và thượng căn. Bây giờ đến một cái phần nói rằng nếu mà chúng ta,
this is a very important thing. You think a small scop, you know, small.
Khi mà chúng ta nói về cái hàng sơ căn, mình nghĩ là nó không quan trọng. Thì mình nghĩ rằng nếu mình tu theo hàng sơ căn thì không đạt được đại giác ngộ. Nghĩ như vậy là sai lầm. Tất cả mọi sự tu tập phải đi từ cả ba loại tu tập, từ sơ căn, trung căn, thượng căn đều đạt được quả vị giác ngộ tối thượng.
Okay, this maybe this way.
Bây giờ thầy nói một cách rõ hơn. Nếu mà chúng ta tư duy như một cái cách như vậy, nếu cũng giống như là ở trong giáo pháp Đạo Tầng, các hàng thanh văn thừa chỉ có từ tạng ngoài có luân hồi thôi. Vì lý do đó, đối với các hành giả của hàng thanh văn chỉ có học hỏi để từ hàng qua thanh văn thừa và chứng được quả niết bàn mà thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta quán chiếu sâu xa thì đối với những hành giả này, sau khi chứng được niết bàn sẽ phải đi lên cái mức độ thượng căn. Thì những vị này tu với cái mục đích để mà tự tại ngoài cõi luân hồi và chứng được niết bàn, thì những vị này đã chứng được cái hỷ lạc ở trong cõi luân hồi đó. Nhưng mà liệu những vị này có lúc nào cũng an trụ ở trong cái quả vị đó hay không? Không phải như vậy. Nhưng mà sau đó các vị chứng được quả vị đó, cái vị sẽ từ từ tiến tu để cuối cùng đạt đến quả vị tối thượng, tức là Phật quả tối thượng. Vì lý do đó mình không thể nào mình phân biệt, mình coi thường là sơ căn hay là trung căn.
What I understand? What to say?
Nếu mà chúng ta chưa đi vào, nếu mà chúng ta chưa có đi vào ba cái đạo lộ sơ căn, trung căn, thượng căn, chúng ta không hiểu rõ về cái bản chất của ba cái hạng căn cơ này, thì coi như là kinh văn không có giảng dạy chúng ta một cách rốt ráo về sự tu tập.
place, if you need me to be, become a being Buddha. Nếu, then only if you don't know that,
nếu ta không hiểu được rằng ba cái sự tu tập theo ba cái căn cơ này để chúng ta đạt được quả vị tối thượng thì
cannot be. I'm not English, not good.
Thì coi như là kinh văn đã không có không mang được cái ý chỉ của diệu pháp.
Okay, then system of the stage of the great enlightenment, then
all the scriptures will not present themselves to you as instruction.
Yeah, this means not for the instruction for the great enlightenment, not for you. General scripture did is
but nói một cách tổng quát.
If you don't have idea,
thì kinh văn
represent to you. Or what if,
kinh văn là trình bày ý chỉ, nhưng mà nếu tự một thành giả mà không hiểu được cái ý chỉ này thì coi như là kinh văn đó không có mang được cái ý nghĩa tối thượng cho hành giả đó.
Great scriptures, they must say. Uh-huh. What is it?
The commentary on the
Buddha. No, the Mahayana. I think it's Mahayana. Is it Lord?
Cái đoạn này, cái vị này vị đọc mà thầy cũng chưa hiểu là vị ở trong cái ý chỉ của đoạn này là như thế nào. Không phải là thầy không hiểu mà thầy không hiểu rõ cái đoạn này nó dịch như thế nào, nó dịch không được gọi là không được thuận nghĩa, hay còn tối nghĩa, thầy không hiểu cái người dịch không có đúng.
First of all, I think these are very important things.
Cái điểm đầu tiên và quan trọng, thầy cảm thấy quan trọng ở trong cái đoạn này là
get teaching or when you
khi mà chúng ta học hỏi hay chúng ta thính pháp.
Do meditation. If you don't use that, something else did.
Mà chúng ta lại không sử dụng những cái sự hiểu biết đó ở trong cái thời thiền tập, thì cái sự tu tập của chúng ta nó không có được rốt ráo và viên mãn. Thí dụ chẳng hạn như là,
I think I don't know here, but when they do horse racing, what they need
khi mà chúng ta đua ngựa,
that place training. Also that place, but training one place, another place, real, you know, horse riding, another place, then no benefit much. Yeah, that's right. Yeah, that's right.
Tức là khi mà chúng ta thay vì chúng ta đi đua ngựa ở trong một cái nơi chỉ dành cho đua ngựa, mà chúng ta lại thay vì đua ngựa đó, chúng ta đi ra một cái đường khác, thì coi như cái sự đua ngựa đó chẳng có ích lợi gì hết.
Other way around, you know, which example is which horse riding, you know.
Đây là thầy lấy cái thí dụ mà đứng về phương diện như là cái sự lấy cái thí dụ và cái chuyện đua ngựa và chúng ta huấn luyện con ngựa để mà đua, mà chúng ta lại làm một cái việc gì khác thì cũng chẳng có ích lợi gì cho cái chuyện đua ngựa đó. Cái sự tu tập cũng giống như vậy, chúng ta ý chỉ của Phật pháp đưa dạy cho chúng ta diệu pháp, mà chúng ta không nắm được cái diệu pháp đó, chúng ta làm cái chuyện gì khác thì giáo pháp không có ích lợi gì cho chúng ta. Rõ không?
Ok.
Okay.
Nói về
this one saying you reading like
đoạn này nói về
if you don't see the if you don't catch the also
nói về diệu dụng của kinh văn đạo tầng kinh văn này là kinh văn của chính Đức Phật đã giảng ra, không có vị nào trên của Đức Phật mà giảng kinh văn. Nếu mà lấy những sách vở của thế gian thì không thể nào mà so sánh được.
Okay, then the best the introduction or instruction, yes. Best instruction.
Đồ kinh văn này được coi như là cái sự dạy dỗ, cái sự chỉ dạy của chính Đức Phật. Cái bộ kinh văn này coi như là coi như là cái giáo pháp và vi diệu nhất của Đức Phật. Trên không có cái giáo pháp nào trên cái giáo pháp này hết. Cái này có thể nói là vô thượng pháp.
Then also Indian masters and also Greek.
Tại sao là vì ở trong các kinh văn của Lam Rim bao gồm những lời giảng dạy của Đức Phật kèm theo các giảng luận của các chư đạo sư.
Oh yeah. So that means Nagarjuna's teaching.
Điều này có nghĩa là những cái giáo pháp này bao gồm giáo pháp của Đức Long Thần, thọ của Đức Tịch Thiên, của Đức Aryadeva, của Đức Đại Thiên, tất cả những giáo pháp và những cái giảng luận của các đại đạo sư này coi như bình luận của kinh văn của chư Phật. Thì giá trị của giáo pháp này bao gồm tất cả những cái những kinh văn của những đại đạo sư đó.
Excellent to teach or to instruction, giving instruction, excellent one is the Buddha. No hiding there, no existing.
Thì có thể nói cái tính cách vi diệu của giáo pháp này là coi như giáo pháp này là vô thượng pháp. Trên giáo pháp này không còn một cái giáo pháp nào mà cao hơn nữa. Tối thắng pháp.
There are many instructions.
Hay là vô thượng pháp.
For the
giáo pháp đạo tầng là tối thắng pháp. Chỉ dạy con đường đưa đến giác ngộ. Thì có những giáo pháp khác nhau, mà cái giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp gọi là tối thắng pháp. Khi mà Đức trong những kinh văn của Đức Di Lặc,
Tantra of the highest or what say? No, the Jhulama then means Jhulama means what with the material quotation. From the with the material teachings, what say say quotation there. Okay.
Theo cái lời dẫn dụ ở trong một cái bộ kinh của Đức Di Lặc, ở trong cái đoạn kinh này tiếng Việt dịch ra là tiếng Việt Nam dịch ra tiếng Anh dịch là supply continuum of the vehicle, tức là đại khái như là cái sự giáo pháp tối thượng. trong cái bộ kinh văn đó có lời dẫn dụ nói rằng không có giáo pháp, không giáo pháp này.
Victorious means Buddha's.
Tức pháp này của bậc coi như là một thắng pháp của một bậc bậc chiến thắng.
All those meaning of the sutras or those scriptures, Buddha does know only completely to know by Buddha's mind.
Thì tất cả những cái giáo pháp này đã được chứng thực chứng bởi cái tâm toàn giác của Phật. Do đó ngài giảng bằng cái tâm toàn giác đó, thành ra không có giáo pháp nào cao hơn giáo pháp này.
So therefore,
do đó,
transform means Buddha, which Buddha made or Buddha teached, those will not be changed or those don't mistake. Okay?
Do chúng ta hiểu được tính cách vi diệu của giáo pháp như vậy, chúng ta không thể nào lầm lẫn.
So, wait a minute. So, here's some verses, don't they?
Thầy đọc ra chính văn bằng tiếng Tây Tạng. Thầy nói rằng trong cái thời gian này chúng ta có được giáo pháp trong giáo pháp của Tây Tạng gọi là bộ kinh gọi là Cam Thù. Bộ Cam Thù là Kanjur. Kanjur thì có 108 bộ kinh, bao gồm cả hai phía cạnh về kinh điển và mật điển, còn có 108 quyển.
These days, all those Buddha's teaching very valuable.
Nguyên giáo pháp này rất có tính cách rất là siêu việt, có giá trị rất là siêu việt.
To make feeling better to read those.
Nhiều người nghĩ rằng nếu mình bệnh hoạn thì mình
only ceremony, yes.
Mình khi mà bị bệnh hoạn thì mình lấy kinh ra đọc cũng giống như một cái sự mà
try to get the meaning and also to do the practice of those.
Giống như là một sự cử hành, một cái lễ lạc.
Mostly don't think about it.
Người ta coi như là người ta lấy kinh văn ra để làm cái sự cử hành vui mừng, chứ người ta không có đi vào ý chỉ của kinh văn, bởi vì ý chỉ của kinh văn là để giúp cho hành giả đi vào sự tu tập. Và ít ai nghĩ đến cái chuyện tu tập.
That means it, the great college, you know.
Thường thường có những vị có những hành giả học hỏi những kinh văn của Đức Văn Thù Sư Lợi, hay là đọc kinh văn của Đức Long Tọ, hay học của Đức Thực Tức Ariya Deva, là Đức Đại Thiên. Thực ra người ta học hỏi để mà người ta tranh luận.
Then when they do the practicing,
another things. Khi mà ta học hỏi thì đã tranh luận. Mà khi mà nói về phi sự tu tập thì coi như là tu tập thì người ta không có nắm được cái sự tu tập.
Very poor. Really?
Chẳng khác nào những cái người giống như những người gọi là người loạn trí, người điên khùng, là kiểu như là thả mồi bắt bóng, nghĩa là đi vào kinh văn chỉ lo dùng kinh văn để mà tranh luận chứ không phải dùng kinh văn để tu tập.
Okay. This is a very, very powerful words. Really, it's for, you know, for us.
Cái đoạn này
but we,
là nói về...
We are not being there, maybe.
Đoạn này thầy bình giảng là có những người học hỏi những kinh văn của Đức Long Thọ hay là những bình giảng của giáo pháp của chư Phật của các đại đạo sư, có những vị coi như là học giả tuyệt pháp và uyên thâm. Chỉ dùng cái giáo pháp đó để mà tranh luận, để mà bàn cãi. Nhưng mà khi vào sự tu tập thì lại không nắm được ý chỉ. Dĩ nhiên là không phải tất cả mọi người là như vậy, nhưng mà có một số các hành giả đi vào sự tu tập, như là những học giả ở trong chùa. Những vị này đã học hỏi xong rồi.
All those,
mặc dù như vậy,
even though all those, when they do the, when they need to practice,
khi mà dùng kinh văn để đi vào sự tu tập, thì
they don't.
Những vị này không có biết, không có sử dụng được cái giáo pháp đó trong sự tu tập.
So would you like read it, okay? Maybe this one you read, okay?
Even the most learned of scholars, when about to embark on some meditation practice, do not know how to integrate any of these texts into their practice, despite their lifelong study and contemplation of them. They go to people who have the reputation of being great meditators but really know nothing, or they study some sadhanas on how to observe the conscious workings of the mind, then they slavishly meditate on these things.
If someone does like this, then Lama Tsongkhapa says what?
Great Tsongkhapa had this to say: they have studied much, yet are poor in dharma.
Mandu teachers, they have tremendous hearings or, you know, studies, but they are very poor dharma.
Blame it on their not taking the scriptures as instructed.
Sura dambar khawa maybe knows. Mandu teachers.
Thì cái đoạn này vẫn nói lại cái ý đó là có những có vị đã học hỏi giáo pháp rất nhiều. Trở thành là những nhà đại học giả, nhưng mà khi mà đến khi mà ngồi dùng cái kinh văn để đi vào sự tu tập thì lại không sử dụng được kinh văn để tu tập, là những người những hành giả rất là yếu đuối, rất là kém cỏi.
The thoughts of the all those scriptures are not scriptures are they didn't understood about scriptures are for the any kind of teachings.
They did not take the scriptures as instruction.
Dhanbhakyaji means they don't serious, they don't really know that about meaning of all those scriptures. I think that's it.
Thầy nói là tức là những vị này mặc dù những vị này đã học hỏi lâu ngày nhưng mà lại không hiểu được cái ý chỉ của giáo pháp để mà sử dụng cho sự tu tập. Vì lý do đó thầy nói khi mà chúng ta ngồi học hỏi, mình học hỏi một cách nhanh chóng, mà phải cố gắng mà học hỏi cái giáo pháp để đi giữ ở trong dòng tâm thức của mình, mà sử dụng cái sự những cái kiến thức đó để mà làm thuốc giải cho những phiền não vọng tưởng của mình, thì đó mới gọi là tu.
Để all those whatever those teachings are,
mặc dù
not realization or realize of the instruction, you see, they didn't know the any kind of those scriptures are personally instructing. I think that's the thing.
Những vị đó đã không biết sử dụng cái giáo pháp đó như là những chỉ dạy cho cái sự tu tập và cho chính bản thân của mình.
Oh, okay. That's, do you understand what is it? Someone's study, Geshe's study, Geshe's study.
Có một vị, học ra Geshe.
Homeland.
Vị này đã đậu được Geshe rồi. Khi mà về thăm nhà. Khi về thăm nhà.
Meditation.
Vị này gặp một vị thiền giả, còn vị đạo sư của vị đạo sư của dòng Nhĩ Ma. Những đạo sư của Nhĩ Ma mặc dù không có học kinh văn gì hết nhưng là những thiền giả. Trong khi những Geshe nó đọc hết học kinh văn lại đến lại xin những vị này dạy cho tu.
Because they really they don't know, sorry.
Đây nó rất là đáng tiếc. Thầy có một vài vị đã như vậy. Đây là cái dấu hiệu cho thấy những cái điều rất là đáng buồn. Đối với những người mà tu tập theo những người học hỏi theo cái lối đó. Giờ thầy nói là
study lamrim. When I need to do meditation, this someone like this, if someone doesn't know anything, go there. Would you like give me instruction of the meditation? Same thing.
Giống như người ngồi
we can do it also.
Ngồi mà học cho cố rồi đến khi gặp một vị đạo sư lại đến hỏi dùng đạo sư bây giờ phải tu như thế nào.
That's what we do. Don't need it.
Đó, thầy nói là khi mà tu tập mình không cần phải học hỏi nhiều.
That's it. Comes now. This is what it says. Say, read again.
You must put into practice anything.
This is the
Đây là cái đoạn này, là cái đoạn quan trọng. Khi mà những gì mình ngồi, mình học hỏi, mình học hỏi đấy là mà mình có thể mang cái sự học hỏi đó để chuyển hóa thành cái sự tu tập. Chỉ có khi nào mình học hỏi,
when you do the meditation, nothing to know or somebody else something need instruction. Somebody else. Then that's the just like.
Kể cả khi mình học hỏi mà mình có cái sự tu tập của mình, coi như là đã đi vào được cái sự học hỏi đi vào cái sự tu tập của mình. Chỉ có khi nào mình có cái sự ứng dụng như vậy thì nó mới có hữu ích.
Okay, I told you this. I didn't get this English, good English. So that's all I know.
And in using another piece of land for your horse race.
That's all you don't
thầy
want.
Nói cái đoạn này,
where we training horse, where we did.
Cũng giống như người tu mà bị tu lạc đường, tu mà bị tàu hỏa nhập ma.
We will be.
Ngồi học tu cho cố nhưng mà đến khi mà thực sự tu thì không biết gì hết. Phải đi phải đến học của người khác dạy cho tu.
That's the way is it good. So now we also same thing. Whatever we did study, when we do meditation, go through that. Try to, okay? Then
the great stages of the path uses these require some explanation. You are about to hold a horse race and point out a particular place, saying, this is going to be the racetrack tomorrow. Yet on the actual day of the race, you hold it somewhere else.
Say this. My English is not enough. I think it's a...
Cái đoạn này thì vị này vị đọc bảo ở trong cái phần của người dịch đã, thì người dịch nó cũng giống như một người mà hôm nay được dạy cái cách đua ngựa ở trong cái trường đua. Người ta phải đến cái trường đua ngựa đó, cua con ngựa đó, nhưng mà đến ngày đua, cái vị đó đi đến một cái trường đua khác ở chỗ nào đâu đó. Cái này giống như là tàu hỏa nhập ma đó, giống như Việt Nam mình nói là tu lạc đường đó. Học nhiều, trong cuối cùng khi tu thì lại không biết thế nào tu hết. Đã bị lạc đường.
All those scriptures cannot be to put in the one on or for yourself instruction for yourself. Cannot do like that. That's why? Because you don't know the meaning of the lamra, you see?
You have not comprehended the stages of the path.
Koa Mashabisha, you see? And this can be very, I think there's one program, means sentence. Very important, really, it is. See?
Đối với thầy, cái đoạn này rất là quan trọng. Tức là lúc nào mình cũng phải biết kết hợp với sự học hỏi với sự tu tập của mình, chứ đừng có để gọi là khi mà tu thì pháp đi đằng pháp mà tâm đi đằng tâm, tâm pháp không có thể là một được.
If you understand about the lamrim,
khi mình hiểu giáo pháp giáo pháp đạo từng này thì mình sẽ mình hiểu được giáo pháp đạo từng này, mình sẽ hiểu được cái ý chỉ của giáo pháp của Phật và tất cả những cái thư giảng luận của các đại đạo sư về giáo pháp của Phật. Lý do là vì
meaning of all those meanings are in the lamrim.
Tất cả những ý nghĩa và ý chỉ đó đều được cô đọng ở trong giáo pháp đạo từng.
Okay, wait a minute. If you study lamrim, then all those instructions are by Buddha or commentary of Buddha. Everything so you can put in the practice can be you will know. I think that's what I'm saying. There are Kohai Chinese, if you study and also if you know the meaning of the lamrim.
Và đoạn này thầy đọc chính văn, thầy giảng là nếu mà mình học hỏi mà mình hiểu được giáo nghĩa, mình hiểu được diệu pháp, thì mình hiểu được tất cả những giáo pháp của chư Phật và chư đạo sư. Tại sao như vậy? Là vì tất cả những lời giảng dạy của giáo pháp của Phật đều được cô đọng ở những giáo pháp lamrim. Tức là coi như học được giáo pháp lamrim là học được tất cả giáo pháp. Cái ý chỉ của đoạn này là như vậy. Thầy nói cái đoạn này người nào dịch tối nghĩa quá, nhiều khi thầy phải ngồi thầy coi như là dịch lại thì cái ý nghĩa nó sáng sủa mà dễ hiểu hơn.
Now we stop here tonight, okay?
Rồi thầy sẽ tạm thời chấm dứt thời thuyết giảng ở đây. Thầy rất là vui lòng với cái sự lắng nghe giáo pháp chúng ta. Giáo pháp có hai cách. Thứ nhất là rất khó mà hiểu được ý nghĩa của giáo pháp. Thứ hai là khó mà hiểu được cái văn vốn liếng anh văn của thầy. Vì lý do thầy và thầy để thì giờ. Thầy để thì giờ thầy bình giảng thêm. Nhưng mà thế nào đi nữa, thầy rất là vui lòng với cái sự tính pháp của chúng ta ngày hôm nay. Và dù giáo pháp rất khó, nhưng mà chúng ta vẫn đi qua cái giáo pháp này và chúng ta coi như không bỏ cuộc. Sở dĩ chúng ta có cái điều này và trong vô lượng kiếp chúng ta đã từng nghe giáo pháp và chúng ta chưa được đi vào cái huyền nghĩa của giáo pháp. Với trong cái thời cái tượng thời này của giáo pháp, nhờ có Phật lực mà chúng ta có được có mặt ở đây và chúng ta được học hỏi từ giáo pháp đạo từ này.
That's means very not of course very strong trying, you know. When they have something need, you know, pick up. That means every very, very difficult but tighter.
Là chúng ta phải có cái sự tinh tấn rất là dũng mãnh khi mà đi vào học hỏi giáo pháp. Bây giờ đến thời hồi hướng thanh tịnh do cái sự chính pháp đạo tầng ngày hôm nay, do công đức này chúng ta hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Hồi hướng cho sự quang huy của Phật pháp trong mười phương, nguyện cầu cho tất cả các đại đạo sư và các bậc giác ngộ nhân đức Đạt Lạt Ma có được sự trường thọ và tất cả các hành giả và trong mọi chuyện thống đều có được cái sự thành tựu công đức mà không bị chướng ngại. Nguyện cho tất cả thế giới này và tất cả các thế giới khác đều tự tại ngoài khổ đau khách nạn và các vấn đề, và có được sự an lạc hạnh phúc và sự và gặp được chính pháp. Nguyện cầu tất cả các bà mẹ chúng sanh được tự tại ngoài hai loại tâm chướng và chứng được Phật quả mạnh chóng do sự tu tập của chúng ta ngày hôm nay.
That's okay. God will keep it. Okay, good.
In this world, all those waters go to where? In the ocean. Together in the ocean. This all Buddha's teachings, commentaries are, many of all those are come to the Lama. Okay? That's good. Okay. Thank you.